là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam về một số nội dung hợp tác với tỉnh trong thời gian tới.
Huyện Mù Cang Chải phấn đấu đến năm 2030 trở thành huyện du lịch.
Tiếp đó là ghi nhận những chuyển biến tích cực trong điều trị bệnh của bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Yên Bái.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, lãnh đạo Ban nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy. Năm 2020, các cơ quan tư pháp đã thực hiện có hiệu quả chương trình kế hoạch công tác, hầu hết các chỉ tiêu phòng chống tội phạm, giải quyết các loại án đều đạt và vượt so với kế hoạch. Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được nâng lên, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế đảm bảo nghiêm túc chặt chẽ. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả của các cơ quan tư pháp và Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đã đạt được trong năm 2020, góp phần giữ địa bàn an toàn ổn định, phát triển và thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của tỉnh. Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cải cách tư pháp năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban chỉ đạo và các thành viên cần tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy triển khai kịp thời nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương về công tác cải cách tư pháp, tổ chức thực hiện tốt chương trình làm việc của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh năm 2021 gắn với thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của ngành. Trong đó chỉ đạo việc xây dựng ban hành 4 chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo chỉ đạo về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp theo chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, giải quyết vụ án, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các ngành chức năng trong hoạt động nội chính và cải cách tư pháp. Các cơ quan tư pháp tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng điều tra, truy tố, xét xử và không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm. Chú trọng công tác hòa giải khi giải quyết các vụ án dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các án hành chính. Đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Sáng nay, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam về một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện chỉ thị số 38 của Ban Bí thư, hoạt động của Liên hiệp tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái và việc hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Về phía Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam có đồng chí Nguyễn Văn Doanh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 52 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đăng ký địa bàn hoạt động, 40 chương trình dự án được triển khai thực hiện với tổng giá trị cam kết viện trợ là trên 18,5 triệu đô la. Trong năm 2030 và 3 tháng đầu năm nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái đã viết được 25 dự án để gửi đi vận động viện trợ và phối hợp với các đơn vị triển khai nhiều dự án an sinh xã hội như hỗ trợ xây dựng trường mầm non, bổ sung dinh dưỡng cho trẻ, nâng cấp nhà văn hóa thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo tại các địa phương vùng cao còn gặp nhiều khó khăn. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long thông tin đến đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh với nhiều thành tựu quan trọng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, những kết quả đó có đóng góp không nhỏ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các hội hữu nghị thành viên, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn đối với Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã quan tâm đến Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò, nâng cao chất lượng hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đề nghị Ban Thường vụ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tiếp thu ý kiến của đoàn công tác để chủ động sáng tạo triển khai có hiệu quả các hoạt động, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Chu Đình Ngữ, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đã đi kiểm tra tình hình thực hiện chương trình động số 18 của tỉnh ủy và công tác lãnh đạo chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong thời gian qua thực hiện chương trình động số 18 của tỉnh ủy về phát triển kinh tế xã hội, Đảng ủy xã Lăng Thiếp, huyện Văn Yên đã xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp cho từng lĩnh vực cụ thể. Tính tới thời điểm này, cơ bản các chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, như diện tích lúa vụ đông xuân đã gieo cấy được 160 ha, đạt gần 50% kế hoạch, cây quả trồng mới 15 ha, đạt 150%, diện tích trồng rừng vụ xuân đạt trên 80 ha, bằng 53% kế hoạch, tổng đàn gia súc chính đạt 73%. Công tác thu ngân sách, công tác giảm nghèo, chỉ tiêu về giải quyết việc làm mới cho người lao động đã có những chuyển biến tích cực, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Về công tác lãnh đạo chỉ đạo của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, xã Lăng Thiếp đã hoàn thành hiệp thương lần 2, lập danh sách số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và số người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chu Đình Ngữ, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cũng như công tác bầu cử. Đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng xã Lăng Thiếp cần tập trung quan tâm đến công tác phát triển Đảng cũng như xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, làm tốt công tác giảm nghèo, làm tốt công tác quy hoạch cơ sở tầng giao thông để đầu tư nâng cấp sửa chữa, tập trung làm tốt công tác bầu cử các cấp, đoàn kết thống nhất trong hệ thống chính trị để lãnh chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tiếp đó, đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đã có buổi làm việc với ban thường vụ huyện Văn Yên về tình hình triển khai thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy và công tác lãnh đạo chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay khi tỉnh ủy ban hành chương trình hành động số 18, huyện ủy Văn Yên đã ban hành kế hoạch số 23, giao 151 chỉ tiêu nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị. Đến nay các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, huyện Văn Yên đã triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các xã thị trấn đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ 2. Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, số lượng được bầu là 35 đại biểu, số lượng người được giới thiệu là 67 người, giảm 3 người so với hiệp thương lần 1. Cấp xã thị trấn, số lượng được bầu là 549 đại biểu, số lượng người được giới thiệu là 1.069 người. Huyện cũng đã chủ động sẵn sàng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, làm tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến bầu cử. Kết luận buổi làm việc, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Chu Đình Ngữ đánh giá cao việc triển khai thực hiện chương trình hành động số 18 cũng như công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của huyện Văn Yên. Đồng thời yêu cầu thời gian tới, huyện Văn Yên cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án của tỉnh và huyện về phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, quyết liệt chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để hoàn thành mục tiêu xây dựng thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục tăng cường tuyên truyền về cuộc bầu cử, nắm chắc tình hình, xây dựng kế hoạch và có phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19, đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.
Cũng trong sáng nay, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, trưởng ban dân vận tỉnh ủy đã có buổi làm việc với ban thường vụ huyện ủy Trấn Yên về thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy và công tác lãnh đạo chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay khi tỉnh ủy ban hành chương trình hành động số 18, huyện ủy Trấn Yên đã ban hành kế hoạch số 19 lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 với 40 chỉ tiêu chủ yếu. Hết quý 1, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt tiến độ, một số chỉ tiêu đạt cao so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách đạt 43 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,35%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 31%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 7%. Về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, huyện đã hoàn thành hiệp thương lần 2, lập danh sách sơ bộ 74 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 873 người ứng cử Hội đồng nhân dân cấp xã với cơ cấu chất lượng đảm bảo theo quy định. Đồng thời, chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, làm tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, đề nghị huyện Trấn Yên tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện công tác theo quy trình quy định, tiếp tục chỉ đạo và định hướng một số giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, quan tâm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, bản sắc văn hóa các dân tộc được giữ gìn, bảo tồn và phát huy gắn với phát triển du lịch, phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức tự giác, ý chí tự lực tự cường của nhân dân để phát triển kinh tế. Về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy lưu ý việc phát huy dân chủ trong việc tiếp xúc cử tri nơi cư trú và tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3, quan tâm đến việc lập danh sách niêm yết danh sách người ứng cử, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của cử tri. Đồng thời cần quan tâm làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, nhất là liên quan đến công tác nhân sự, đảm bảo an ninh trật tự để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải đã tổ chức hội thảo xin ý kiến tham gia xây dựng đề án xây dựng huyện Mù Căng Chải trở thành huyện du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Dự hội thảo có lãnh đạo một số sở ngành địa phương của tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Mường La, tỉnh Sơn La, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, đại diện một số doanh nghiệp, công ty lữ hành hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Mù Căng Chải là huyện vùng cao có nhiều tiềm năng thế mạnh để phát triển du lịch với nhiều cảnh quan đẹp hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế, như ruộng bậc thang Mù Căng Chải được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, khu bảo tồn loài và sinh cảnh chế tạo, đèo Khao Phạ, thung lũng Nậm Cắt, đỉnh Búng Luông. Cùng với đó là những nét văn hóa riêng đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Mông, Thái. Du lịch huyện Mù Căng Chải đã từng bước đầu tư hình thành các sản phẩm du lịch độc đáo, nổi bật và thu hút khách du lịch, đặc biệt là các sản phẩm du lịch khai thác cảnh quan ruộng bậc thang. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng khách du lịch giảm mạnh, đặc biệt là khách quốc tế. Năm 2020, Mù Căng Chải đón trên 167.000 lượt khách, chiếm khoảng 22% tổng số khách du lịch của tỉnh. Mù Căng Chải được đài CNBC của Mỹ đánh giá là địa điểm đáng du lịch trải nghiệm nhất của Việt Nam năm 2020. Tuy nhiên, du lịch Mù Căng Chải hiện chưa được khai thác hết tiềm năng thế mạnh. Dịch vụ du lịch phát triển tự phát quy mô nhỏ chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách. Nguồn thu từ du lịch dịch vụ của huyện còn thấp. Hạ tầng du lịch kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn đồng bộ, tính kết nối chưa cao. Huyện Mù Căng Chải phấn đấu đến năm 2030, du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện, trở thành huyện du lịch và là một trong những điểm đến hàng đầu của vùng Tây Bắc Việt Nam. Thực hiện mục tiêu đó, huyện Mù Căng Chải sẽ tăng cường kết nối về giao thông với Hà Nội, các trung tâm du lịch và đô thị, đẩy mạnh triển khai thực hiện các quy hoạch mang tính định hướng cho phát triển du lịch. Huyện tập trung duy trì và mở rộng thị trường du lịch nội địa, mở rộng lượng khách du lịch, tập trung phát triển các sản phẩm phù hợp với thị trường nội địa như du lịch cuối năm, du lịch lễ hội, du lịch cộng đồng. Ngoài ra, huyện quan tâm phát triển cơ sở tầng du lịch và đào tạo nguồn nhân lực, nâng tầm di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Căng Chải và khu bảo tồn các loài sinh vật cảnh chế tạo, quan tâm đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho du khách. Tại hội thảo, các đại biểu đã nêu ý kiến đề xuất giải pháp thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Mù Căng Chải trở thành huyện du lịch trong thời gian tới. Ý kiến các đại biểu cho rằng phát triển du lịch thu hút được đông đảo du khách nhưng phải giữ được bản sắc gắn với bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên theo hướng xanh, bản sắc, an toàn, thân thiện, tránh được sự phát triển nóng làm vỡ cảnh quan môi trường.
Chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2011. Sáng nay, Đoàn trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã tổ chức chung kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp học sinh sinh viên năm 2021. Trải qua các vòng thi, 8 đội với 20 thí sinh xuất sắc lọt vào vòng chung kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp học sinh sinh viên trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã lần lượt thuyết trình phản biện về các ý tưởng dự án. Mỗi đội thi đã tự tin thể hiện được các ý tưởng sáng tạo đa dạng ở mọi lĩnh vực và gắn liền với nhu cầu thực tế của đời sống. Cuộc thi là sân chơi lành mạnh bổ ích, phát huy tiềm năng sáng tạo, tư duy năng động, truyền nguồn cảm hứng kinh doanh, khởi dậy tinh thần khởi nghiệp của học sinh sinh viên, tạo điều kiện giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, có cơ hội trải nghiệm thực tế để đúc kết kinh nghiệm, kiến thức về kinh doanh, xây dựng ý tưởng và tìm ra con đường lập nghiệp trong tương lai. Đồng thời góp phần định hướng về nghề nghiệp, chọn ngành nghề phù hợp với năng lực của mỗi học sinh sinh viên. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho ý tưởng dự án sản xuất đồ chơi trẻ em thông minh của nhóm sinh viên thuộc khoa kỹ thuật tổng hợp.
Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2021, tối qua tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức liên hoan tìm kiếm tài năng nghệ thuật thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái năm 2021. Với chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, con người, ca ngợi đoàn hội đội, 24 tiết mục tham gia liên hoan được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao, được đầu tư kỹ lưỡng về biên đạo cũng như phong cách biểu diễn, nhận được sự yêu mến ủng hộ từ đông đảo khán giả. Đây là sân chơi bổ ích để phát hiện nhân tố nghệ thuật mới, bồi dưỡng đào tạo và phát triển, góp phần tạo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho các sự kiện lớn của tỉnh. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao 9 giải khuyến khích, 8 giải C, 4 giải B và 2 giải A cho các tiết mục Người con gái sông La của bạn Trần Thu Hà, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình và tiết mục nhà hiện đại của nhóm Aura Curie đến từ huyện Lục Yên.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Mỹ sẽ tổ chức một cuộc họp với sự tham gia của cố vấn an ninh ba nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc vào tuần tới để thảo luận về chính sách mới của nước này với Triều Tiên. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ một quan chức trong chính quyền Tổng thống Biden cho biết Washington đang trong giai đoạn cuối cùng của quá trình xem xét chính sách đối với Triều Tiên. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan sẽ thảo luận với những người đồng cấp từ Seoul và Tokyo về vấn đề này. Chính quyền Biden đã vạch ra một chính sách toàn diện mà theo họ là sẽ đưa đến một cách tiếp cận mới đối với Triều Tiên. Thông tin về cuộc họp cố vấn an ninh quốc gia ba bên Mỹ-Nhật-Hàn được đưa ra sau khi báo chí Mỹ đưa tin Triều Tiên vừa thử hai tên lửa hành trình trên biển Hoàng Hải. Động thái này được cho là để phản đối việc Mỹ tiếp tục các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Thông thường, mỗi khi thử tên lửa, Triều Tiên sẽ công bố thông tin trên các phương tiện thông tin truyền thông nhà nước. Song lần này, báo chí Mỹ lại là cơ quan đưa tin đầu tiên.
Phát biểu trong cuộc họp ngoại trưởng với các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Bruxelles, Bỉ, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã cam kết tái thiết và tăng cường quan hệ với Liên minh quân sự NATO trong một nỗ lực nhằm chống lại sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Về khả năng rút quân khỏi Afghanistan, ông Blinken cho biết Mỹ vẫn đang đánh giá các phương án, sẽ tiếp tục lắng nghe và tham vấn với các đồng minh. Dự kiến các ngoại trưởng NATO sẽ thảo luận về vấn đề Afghanistan trong hai ngày tới tại Bruxelles. Quan hệ giữa Mỹ và NATO không mấy suôn sẻ dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người vẫn luôn cho rằng liên minh này đã lỗi thời. Việc chính quyền Mỹ thay đổi quan điểm dưới thời Tổng thống Joe Biden đã nhận sự hoan nghênh của các đồng minh châu Âu trong NATO.
Bộ Y tế Philippines thông báo trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận 5.867 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại đây lên gần 668.000 ca, trong đó gần 13.000 người đã tử vong. Tình trạng số ca nhiễm mới COVID-19 tăng cao trong thời gian gần đây đã buộc chính phủ Philippines tái áp đặt các biện pháp hạn chế tại vùng đô thị Manila và 4 tỉnh lân cận kể từ ngày 22 tháng 3, song không hạn chế hoạt động đi lại của người dân. Tổng thống Philippines nhấn mạnh, nền kinh tế sẽ tiếp tục mở cửa song song với việc áp dụng các biện pháp phòng dịch để vừa đảm bảo phòng dịch vừa phát triển kinh tế.
Theo báo cáo của Viện Y tế Công cộng Séc, kể từ khi ghi nhận ca nhiễm đầu tiên, số ca mắc COVID-19 tại Séc đã lên gần 1,5 triệu trường hợp, trong đó có 1.400 người tái nhiễm. Số ca tái nhiễm tại Séc đã có xu hướng tăng mạnh. Chỉ trong 2 tháng đầu năm, Séc đã ghi nhận 158 ca tái nhiễm, tăng 9 lần so với tháng trước. Những người tái nhiễm bao gồm cả người lớn và trẻ em với độ tuổi trung bình là 42. Thời gian tái nhiễm trung bình xảy ra khoảng 4 tháng sau lần nhiễm đầu tiên. Tuy nhiên, thời gian gần đây khoảng cách giữa hai lần nhiễm có xu hướng bị rút ngắn lại xuống còn 60 ngày. Nguyên nhân được cho là có liên quan đến sự xuất hiện của các chủng virus đột biến mới. Do số ca tái nhiễm vẫn tiếp tục tăng lên, nên các chuyên gia y tế sẽ khuyến cáo người dân nên tiêm vaccine kể cả khi đã từng mắc COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nhờ đổi mới trong hoạt động khám chữa bệnh, tập trung đầu tư trang thiết bị, áp dụng nhiều kỹ thuật mới, phác đồ mới trong điều trị bệnh lao phổi đã góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, tạo dựng niềm tin người bệnh khi đến khám và điều trị tại bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh. Nhân ngày Thế giới phòng chống lao 24 tháng 3, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để hiểu rõ hơn về điều đó.
Ngay trong tháng 3, bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh đã áp dụng kỹ thuật mới điều trị cho hai bệnh nhân. Đây là kỹ thuật sinh tiết hạch bằng kim nhỏ bệnh lý hạch bạch huyết và siêu âm kết hợp cho kết quả chẩn đoán có tính chính xác cao. Là một trong hai bệnh nhân đầu tiên được áp dụng kỹ thuật này, ông Trần Văn Hà, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, không cảm thấy đau nhiều, trong khi thời gian thực hiện chỉ khoảng 2 phút, độ chính xác trong chẩn đoán cao hơn nhiều so với khám lâm sàng trước đây. Ông Trần Văn Hà, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, nói.
Các y bác sĩ là triển khai kỹ thuật mới, rất là nhanh, tốt và hiệu quả. Lấy hạch, lấy dịch cũng có thấy khoa học mới áp dụng vào là không có thấy đau đớn gì, bác sĩ rất là nhiệt tình. Và cũng mong cái chương trình này cũng để giúp đỡ được nhiều bệnh nhân khác.
Năm 2020, Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi áp dụng phác đồ điều trị đối với lao thường và lao sâu. Trong đó, đối với lao thường, thời gian điều trị còn 6 tháng, giảm 2 tháng so với trước, nhưng tỷ lệ điều trị khỏi bệnh tương đương. Trước đó, Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi đã triển khai kỹ thuật xét nghiệm mới cho gần 2.000 ca với độ chính xác lên tới 90%, cao hơn nhiều so với các kỹ thuật xét nghiệm trước đây. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đặng Thị Hòa, trưởng khoa Lao Phổi, Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh cho biết.
Thực hiện cái quyết định 1314 ngày 24 tháng 3 2020 của Bộ Y tế, thì chúng tôi cũng triển khai cái phác đồ điều trị lao mới. Hiện tại thì cái thời gian điều trị rút ngắn cho bệnh nhân so với bệnh nhân lao phổi bình thường thì là từ 8 tháng thì hiện tại là rút xuống 6 tháng. Cái nữa là tiến tới chúng tôi trong năm 2021 là chúng tôi sẽ triển khai cái kỹ thuật mới về cái cyto hạch. Đấy, kết hợp với lại cái xét nghiệm đờm gen expert thì chúng tôi đã triển khai từ mấy năm trước rồi. Đấy, có những cái xét nghiệm như thế thì là sẽ hạn chế được cái bệnh nhân tôi chuyển lên tuyến trên. Tại vì cái tỷ lệ phát hiện nó sẽ cao hơn và giúp cho bệnh nhân đỡ tốn kém hơn trong quá trình đi lại lên tuyến trên để điều trị.
Thời gian qua, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi đã xây dựng và thực hiện 24 quy trình chuyên môn kỹ thuật và 10 phác đồ điều trị bệnh lao và bệnh phổi ngoài lao. Cùng với đó, bệnh viện đã chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng với yêu cầu trong xét nghiệm và điều trị mới, không để xảy ra sai sót. Tập trung nâng cao chất lượng bệnh viện, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, thực hiện tốt công tác chỉ đạo tuyến, chương trình, mục tiêu quốc gia phòng chống bệnh lao. Nhờ áp dụng kỹ thuật và phác đồ mới đã nâng cao hiệu quả điều trị, tỷ lệ chuyển tuyến giảm. Từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã khám cho 490 lượt bệnh nhân, điều trị trên 300 lượt bệnh nhân. Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống lao tại Việt Nam với chủ đề Việt Nam chiến thắng COVID, chấm dứt bệnh lao, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh tiếp tục tăng cường các hoạt động truyền thông, kêu gọi người dân tích cực đoàn kết, cùng chung tay chiến thắng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, hướng tới mục tiêu chấm dứt bệnh lao. Trong tháng 3, bệnh viện cũng triển khai kỹ thuật xét nghiệm SARS-CoV-2 giúp sàng lọc COVID-19 hiệu quả. Thạc sĩ bác sĩ Vũ Anh Trường, phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh, nói.
Để đẩy lùi bệnh lao trong thời gian tới, thì bệnh viện sẽ có một số giải pháp như sau. Cụ thể, thứ nhất, tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Thứ hai là thực hiện tốt quy tắc ứng xử của nhân viên y tế trong bệnh viện, nêu cao y đức. Thứ ba là tích cực triển khai cái chiến lược 2X của Trung ương. Thứ nhất là chụp X-quang sàng lọc bệnh nhân và những người tiếp xúc. Thứ hai là thực hiện kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc gen expert cho cả lao và SARS-CoV-2. Cái thứ tư là chúng tôi tăng cường triển khai thêm các kỹ thuật cao, kỹ thuật mới. Cụ thể là chúng tôi tiếp tục triển khai cái xét nghiệm cyto hạch để xác chuẩn lao. Với cái kỹ thuật này mà khi thực hiện tại tỉnh thì sẽ đỡ rất nhiều cho bệnh nhân, kết quả nhanh và đỡ tốn kém cho người bệnh.
Hướng tới mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 và phòng chống bệnh lao, góp phần sớm đẩy lùi bệnh lao trên địa bàn tỉnh.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng ngày 25 và ngày 6 tháng 3, châu Âu có hàng loạt trận khai mạc vòng loại World Cup 2022. 0 giờ ngày 25 tháng 3, nhà vô địch châu Âu Bồ Đào Nha mượn sân Allianz của Juventus làm sân nhà tiếp Azerbaijan ở bảng A. Ronaldo và những đồng đội có cơ lợi thế từ fan của Juventus ủng hộ để lấy 3 điểm trước kèo dưới Azerbaijan. Trận Thụy Điển, Georgia, Tây Ban Nha, Hy Lạp của bảng B vào sáng ngày 6 tháng 3 là hai trận đáng xem. Thụy Điển có sự trở lại của Ibrahimovic 39 tuổi sau 5 năm vắng bóng ở đội tuyển. Lần trở lại này, tiền đạo của AC Milan đã khóc trong buổi họp báo vì cảm động. Tuổi cao nhưng Ibrahimovic chưa bao giờ cạn nguồn năng lượng cống hiến cho đội tuyển. Ibrahimovic đang là chân sút hàng đầu AC Milan nên không có lý do gì huấn luyện viên Anderson từ chối đưa lão tướng giàu kinh nghiệm và rất nhạy cảm ghi bàn khi ra sân. Các trận đấu đáng xem rạng sáng ngày 5 tháng 3, Thổ Nhĩ Kỳ Hà Lan bảng G lúc 0 giờ, Bồ Đào Nha Azerbaijan bảng A, Pháp Ukraine bảng D, Bỉ xứ quên bảng E cùng diễn ra lúc 2 giờ 45 phút. Khu vực châu Âu có 55 đội tuyển quốc gia tham dự, chia làm 10 bảng, chọn 13 suất đi World Cup. Sau vòng loại, 10 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ sớm lấy suất dự World Cup 2022. 10 đội nhì bảng và 2 đội có thành tích tốt nhất chia làm 3 bảng sẽ thi đấu tìm ra 3 suất còn lại của châu Âu đi Qatar 2022. Tiền đạo người xứ quên Gareth Bale đã đưa ra thông báo chính thức về tương lai của bản thân khi mùa giải kết thúc. Theo đó, tiền đạo 31 tuổi sẽ trở lại Real Madrid sau khi mùa giải năm nay kết thúc.
Chân sút người xứ quên đã có lần thứ hai chuyển đến Tottenham sau khi không được huấn luyện viên Zidane tin tưởng. Tuy nhiên, Bale đã trải qua quãng thời gian khó khăn tại Ngoại hạng Anh. Với các vấn đề về thể lực, phong độ không ổn định và cả mối quan hệ bất hòa với Jose Mourinho, Aaron Ramsey có thể gia nhập Liverpool khi thị trường chuyển nhượng mở cửa vào mùa hè. Ramsey, người đã gắn bó với Arsenal trong phần lớn sự nghiệp của mình, được cho rất muốn chuyển đến Anfield. Quỷ đỏ vùng Merseyside cũng có thể quan tâm ký Ramsey với nguy cơ mất Wijnaldum vào tay Barca. Ngoài ra, West Ham cũng có thể là điểm đến tiềm năng của cầu thủ Juventus. David Alaba đã từ chối một lời đề nghị khổng lồ từ PSG. Tuyển thủ áo cũng từ chối sự tiếp cận của Chelsea khi anh quyết định chuyển đến Tây Ban Nha chơi cho Barca hoặc Real Madrid. Bayern Munich sẽ mất trắng hậu vệ đa năng này do anh từ chối đề nghị gia hạn với thỏa thuận hiện tại sẽ hết hạn vào tháng sau tới. PSG sẵn sàng thanh lý Mauro Icardi vào cuối mùa giải. Tiền đạo của Argentina đã không đáp ứng được đòi hỏi cao với chỉ 7 bàn thắng sau 15 trận mùa này. Thậm chí phía PSG đã liên hệ với Rome nhằm cho mượn Icardi. Khoản lương 9,6 triệu euro một mùa của Icardi cũng là gánh nặng cho PSG. Trong bối cảnh họ đang cần huy động tài chính để gia hạn hợp đồng với Neymar và Mbappe. Andy Murray bất ngờ xin bỏ cuộc trong khi Marin Cilic và Kevin Anderson dễ có vé đi tiếp. Ngay trước ngày Miami Open 2021 khởi tranh, Andy Murray bất ngờ xin bỏ cuộc vì vấn đề sức khỏe. Trước đó, cựu số 1 thế giới dự kiến sẽ gặp Roy Harris ở vòng 1 của Miami Open. Chia sẻ với giới, Andy Murray khá bực mình về chấn thương này. Murray cho biết anh cảm thấy đau ở háng, không phải ở bên đã phẫu thuật. Anh vẫn muốn được ra sân và thi đấu. Cựu số 1 thế giới Serena Williams trở thành cái tên mới nhất không thể tham dự giải quần vợt được tổ chức tại phía đông nam nước Mỹ. Serena cho biết cô rất buồn vì quyết định không tham dự Miami mở rộng vì vừa phẫu thuật miệng và cảm thấy chưa sẵn sàng. Serena sẽ sang tuổi 40 vào tháng 8 năm 2021. Sau 22 năm kể từ lần đầu lọt top 10 thế giới, tay vợt Mỹ đang đứng thứ 7 bảng điểm WTA. Cô là giống cao nhất ở nội dung đơn nữ của Miami mở rộng năm nay rút lui. Serena không thi đấu từ 6 thất bại ở bán kết Australia mở rộng hôm 18 tháng 2 trước Naomi Osaka. Trận đấu gần nhất của tay vợt người Mỹ là màn đọ sức với Naomi Osaka tại bán kết Australia mở rộng tháng trước. Ở tuổi gần 40, tay vợt kỳ cựu này cần nhiều thời gian để hồi phục và chăm sóc gia đình.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 3, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ vùng cao, đêm và sáng rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, trời rét, đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 17 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.